Bất diệt kiếm thể, chương 407, ngưng hồn thiên đạo, góc truyện audio.com. Vô số điểm sáng không ngừng tại trong thế giới hỗn độn này ngưng kết ra, cả thế giới hỗn độn bắt đầu chuyển hóa hướng về thế giới chân chính. Lẳng lặng đứng thẳng trong phiến trời đất này, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang, ở bên cạnh Thiên Lôi cùng Thiên Phong không hề có chút nào bị ảnh hưởng. Ngay tại thời điểm khi tất cả các điểm sáng ngưng tụ ra hết tất cả sự vật, vô luận là dãy núi liên miên, cỏ cây hoa lá, sông suối ao hồ, mặt trời, dung nham nóng chảy, trong nháy mắt tất cả lại tan biến, cả thế giới lại hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô số điểm sáng gào thét chui vào bên trong Thiên Lôi và Thiên Phong, trong phút chốc giống như có thứ gì vỡ tan ra, thân ảnh của Lục Thanh cũng dần tan biến hóa thành vô số điểm sáng, lấy hai màu xanh tím chói mắt nhất đi vào giữa Thiên Lôi cùng Thiên Phong. Ầm ầm, ngay sau đó, cả thế giới hỗn độn bỗng nhiên phát ra từng tiếng trầm đục giống như bị thứ gì to lớn oanh kích vào, lại giống như tiếng tim đập thình thịch đến tột cùng cũng không biết là vật gì phát ra. Trên bầu trời lại nổi lên biến hóa, Thiên Lôi cùng Thiên Phong cuối cùng cuốn lấy nhau ngưng kết thành hư ảnh một con châm long dài nghìn trượng. Trên người chân long tràn ngập vô số điểm sáng, màu sắc đó tựa hồ là căn nguyên cuối cùng. Một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, chân long triển thân, ngẩng đầu lên trời giống giận, phát ra tiếng gầm rung trời. Tiếng gầm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như tiếng sấm sét cuồn cuộn, đem thế giới hỗn độn chấn ra đạo đạo cái khe. Từ bên trong mỗi cái khe lại tản ra từng luồng sáng màu vàng nhu hòa, tràn ngập một cỗ hấp dẫn không hiểu. Thiên Lôi cuồn cuộn, Thiên Phong gào thét, hai loại thanh âm ở trong miệng chân long dần dung hợp lại, nhẹ nhẹ từng đợt tia khí ở trong thế giới này sinh ra. Tia khí biến thành màu xanh từ trong miệng chân long bắn ra, rất nhanh bao phủ toàn thân chân long. Tiếng long ngâm hóa thành tiếng sấm rền cùng phong khiếu, mà một lát sau lại biến thành tiếng kiếm ngâm sắc bén. Tiếng kiếm ngâm vang lên, cả thế giới hỗn loạn vỡ tan càng nhanh hơn, có thể thấy được tốc độ mở rộng của từng cái khe cùng hào quang màu vàng kim càng thêm chói mắt. Đến cuối cùng, trên thân thể nghìn trượng của chân long, các điểm sáng bắt đầu hỗn hợp lại, hiện lên một chút ánh sáng màu trắng, rồi rất nhanh khuếch tán ra toàn thân. Trong thời gian ngắn, bộ dáng của chân long liền biến hóa, lôi đình bạo vang, ngưng kết thành một thanh cự kiếm thông thiên màu trắng ngà, ở bên ngoài là một tầng tia khí màu xanh bao phủ, một cỗ khí tức căn nguyên tản ra. Lại một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, theo tiếng kiếm ngâm vang lên, cả thế giới hỗn độn cuối cùng chỉ còn lại hai màu tím và trắng. Thiên Lôi màu tím cùng Thiên Phong màu trắng răng khắp hư không, vô tận uy trời đất tràn ngập. Giống như cảm thấy chính mình bị trói buộc, chuôi cự kiếm màu trắng phát ra tiếng ngâm tức giận. Lát sau, Thiên Lôi cùng Thiên Phong tràn ngập trong hư không giống như trăm sông đổ về một biển, hướng tới cự kiếm tụ tập lại. Tia khí màu xanh trong nháy mắt dung nhập vào trong tầng sáng màu trắng ngà lưu chuyển trên thân cự kiếm. Lát sau liền truyền ra tiếng sấm rền cùng gió rít chói tai, màu sắc của thanh cự kiếm bắt đầu biến hóa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một khắc, một năm, hai năm, hay vô tận năm tháng, chuôi cự kiếm đổi dần tản ra một cỗ khí tức tang thương vô tận. Trong khoảnh khắc khí tức tang thương xuất hiện, nguyên bản những cái khe dày đặc xung quanh bắt đầu. Góc truyện audio.com, khuê tán tới tận chân trời. Vào lúc này, một cỗ kiếm ý giống như tồn tại mãi mãi từ bên trong cự kiếm bốc lên, cùng với đó là tiếng sấm như thiên uy và từng cơn lốc nghìn trượng ngưng tụ. Màu sắc của cự kiếm cũng ổn định lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun thân kiếm nghìn trượng mang phong cách cổ xưa, mặt trên có từng đạo hoa văn tinh mịn. Hoa văn này có 18 cái, bên trong như chất chứa vô tận huyền ảo. Thân kiếm dĩ nhiên biến thành màu tím trắng, lộ ra khí tức căn nguyên dày đặc. Thai nghén vô tận năm tháng, lúc này đây nó rốt cục có được thần trí. Thế giới chung quanh đã biến thành một mảnh màu vàng rực rỡ. Kiếm ý bàng bạc mang theo thiên uy thẳng tắp chém xuống. Một kiếm làm hư không thoát phá, lan tràn khắp cả thế giới hỗn độn không thấy cuối. Trên tầng 6 của thần phong các. Trong không gian bị giam cầm bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt, tuy không lớn nhưng trong nháy mắt truyền khắp trăm dặm. Vô số thanh kiếm từ trên lưng mỗi kiếm giả rung động, thậm chí còn dẫy ở trong tay, mỗi kiếm cùng hướng về phía xa xa, phát ra tiếng ngâm thuần phục. Rất nhiều thanh kiếm, vô luận là tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm, thậm chí là thần kiếm cấp thanh phàm đều cùng phát ra một loại thanh âm. Mỗi kiếm chỉ tới chính là phương hướng thần phong các. Trong không gian tầng 6. Nhìn thấy thần kiếm thoát ly khỏi tay hướng tới Lục Thanh phát ra tiếng ngâm thuần phục, ánh mắt Quân Mạc Vấn dại ra, trong lòng hắn nhấc lên từng cuộn sóng, mà đại hán ở bên cạnh cũng có biểu lộ đồng dạng. Vạn kiếm hướng tông, tông sư chi tưởng, Quân Mạc Vấn lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Như thế nào có thể, điều này sao có thể? Thanh âm của Quân Mạc Vấn tràn ngập chua xót, hắn căn bản không nghĩ đến, hiện giờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Vạn kiếm hướng tông, tông sư chi tưởng. Năm người Dịch Nhược Vũ đồng thời nghe được lời nói của Quân Mạc Vân, ý tứ trong đó rõ ràng là dự báo điều gì, chẳng lẽ. Mà Dịch Nhược Vũ giống như nghĩ tới cái gì, vẻ khiếp sợ trên mặt càng tăng lên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thanh âm Diệp Cô Hàn tràn ngập khiếp sợ. Lúc này kiếm trùng ở trong đan điển hắn cũng biến đổi phương hướng, kiếm ý ở bên trong cũng phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi. Ánh mắt trừng lớn, Dịch Nhược Vũ thất thố như thế vẫn là lần đầu tiên bốn người Nhiếp Thanh Thiên thấy được. Vạn kiếm hướng tông, tông sư chi tưởng, ta từng đọc được trong một điển lục ghi lại, bên trong nói kiếm giả khi đột phá kiếm phách thành tựu tông sư nghiệp vị sẽ dẫn đến vạn kiếm hướng tông, trời sinh dị tưởng. Trừ lần đó ra, nếu kiếm giả mà trước đó đột phá có thể dẫn đến vạn kiếm hướng tông, vậy biểu thị. Biểu thị cái gì, tựa hồ có chút đoán ra, Triệu Thiên Diệp trầm quát. Biểu thị, Dịch Nhược Vũ ngơ ngác nhìn Lục Thanh, kiếm phách thất thành, đấy là lời nói quả quyết như thế nào, ba người Nhiếp Thanh Thiên nghe xong đều giật mình. Trừ bỏ Long Tuyết ở bên còn không hề động, nhưng ánh mắt cào nàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh, giống như muốn lập tức nhìn thấu hắn. Cách chương.